Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình lắng nghe và chia sẻ của truyền hình An Viên. Lời đầu tiên, Vũ Mai xin thay mặt ban biên tập chương trình chúc quý khán giả một ngày an lạc, hạnh phúc. Tham gia chương trình trao đổi với chúng ta ngày hôm nay, Vũ Mai xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán giả vị khách mời của chương trình, Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hoan hỷ chào mừng Sư Cô đến với chương trình ạ.
Thân mến chào Vũ Mai, chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình An Viên.
Cảm ơn Sư Cô đã dành thời gian cho chương trình. Thưa Sư Cô, thưa quý khán giả, trước khi vào với nội dung chính của chương trình thì Vũ Mai xin được chia sẻ một trong những lá thư mà chương trình đã nhận được liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Đó là lá thư của một nữ khán giả giấu tên tại thành phố Vũng Tàu. Thế giới dường như sụp đổ dưới chân tôi khi được bác sĩ cho biết một sự thật cay đắng. Tôi vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ. Biết khóc với ai đây? Bởi kết cục này là do tôi, một người mẹ đầy tội lỗi gây ra. Tôi đã sử dụng phá thai cho đến lần thứ tư, 4 sinh linh đã vong mạng. Thực sự, cho đến bây giờ, tôi nhận ra rằng mình chưa từng bỏ đi một đứa con nào. Bởi vì khi mà muốn từ bỏ đứa bé thì cách đó vẫn không làm đứa bé biến mất khỏi thế gian này, mà nó vẫn tồn tại trong trái tim của mình mỗi ngày. Tôi cô đơn và đau đớn quá. Nhìn những đứa trẻ bụ bẫm dễ thương vui chơi cùng với cha mẹ, bạn bè, bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng tôi có quyền gì để mà khao khát khi chính tôi đã 4 lần chấm dứt quyền làm người của những đứa con của mình. Vâng, thưa quý khán giả, đó là những giọt nước mắt sám hối muộn màng của một người mẹ. Và nội dung bức thư vừa rồi cũng là liên quan đến chương trình của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề Thiên Thần Của Mẹ Ơi, và có sự chia sẻ của Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ đây. Thưa Sư Cô, rõ ràng là vấn đề nạo phá thai đang là một vấn đề khá là nhức nhối. Và theo như tìm hiểu của chương trình thì Việt Nam đang là nước đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên.
Vấn đề nạo phá thai thật sự là một vấn đề hết sức đau lòng của tất cả nhân loại, đặc biệt là đối với xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay. Không thể nói là đó chỉ là một vấn đề nghiêm trọng nữa rồi, mà đó là một vấn đề nó trở thành là vấn nạn. Bởi vì xã hội Việt Nam hiện giờ đang trên đỉnh cao của văn minh vật chất. Cái chủ nghĩa thực dụng đã xói mòn cái đạo đức, cái lương tâm của con người. Cho nên con người sẵn sàng bóp chết những sinh linh, gọi là giết người từ trong trứng nước, giết những đứa con của mình mà không nghĩ đó là tội ác. Vì vậy, những con số và những lá thư mà Vũ Mai vừa đọc cho cô nghe thì cô thiết tưởng rằng có thể nói vấn đề này quá sức nghiêm trọng, cần phải được đưa ra để cho tất cả những con người có lương tri, những người mẹ sắp làm mẹ và chưa từng làm mẹ phải ý thức rằng mình sẽ phải cưu mang một con người và cần phải tạo cho họ một điều kiện được bước ra đời để làm người, chứ không vội vàng giết chết từ trong trứng nước.
Là một phụ nữ, cũng là một người trẻ đang sống ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay, thì bản thân Vũ Mai cảm nhận cái cuộc sống xung quanh mình, cái lối sống của những người đồng trang lứa với mình hiện nay, nó bị cuốn theo cái guồng xoáy của cuộc sống. Và đôi khi thì cái guồng xoáy ấy, nó làm cho người ta sống vội vàng. Như sư cô nói ấy, là khi mà sống vội vàng thì cái lối sống thực dụng nó lên ngôi. Phải chăng đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến hoặc là ảnh hưởng đến cái tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên ở Việt Nam, nước ta cao nhất hiện nay ạ?
Vấn đề nạo phá thai đó thì nó có nhiều nguyên nhân. Mà cô nghĩ rằng đó, cái tỷ lệ mà cao nhất Đông Nam Á lại là do giới trẻ Việt Nam. Có thể nói là 20-mấy% trong một năm trên cái số lượng nạo phá thai thì coi như đứng đầu Đông Nam Á hiện nay. Để chứng tỏ rằng giới trẻ Việt Nam hiện nay sa đọa rất nhiều về mặt đạo đức. Cái tỷ lệ này để chứng tỏ rằng họ cũng có những người không hiểu rõ về vấn đề giới tính, nhưng cũng có những người là họ cũng biết tất cả, nhưng mà họ thích cái lối sống hưởng thụ. sống gấp, sống vội, sống thử trước hôn nhân. Đó là những nguyên nhân đưa đến tình trạng nạo phá thai của giới trẻ hiện nay. Cô được từng biết là có những nhà máy lớn và bên cạnh đó những cái dãy nhà trọ tập thể, các bạn công nhân trẻ tuổi gọi là góp chung gạo ăn với nhau và sau đó là sống chung với nhau và không có hôn nhân. Do vậy, những cái thai đã phải bị phá, bị nạo. Có những đứa bé sơ sinh ném trước các cổng chùa và kiến bu đầy, có khi chết, có khi còn thoi thóp sống để các sư đem về nuôi. Và vô số những em bé, những cái thai nhi sơ sinh đó thì bị họ giết đi bằng cách hút, rồi phá, rồi nạo, vân vân. Đó là nguyên nhân thứ nhất là thuộc về giới trẻ. Thứ hai là Mai thấy là luật pháp Việt Nam không ngăn cấm vấn đề phá thai. Các cái chỉ tiêu về triệt sản, về vấn đề kế hoạch dân số, về vấn đề khuyến khích để cho một gia đình đảm bảo có hai đứa con cũng làm cho người ta phải đưa đến tình trạng phải phá thai. Bởi vì người ta sợ mất việc, đuổi việc, mất tiên tiến, mất thưởng, vân vân. Cho nên khi cấn một thai của một đứa thứ ba thì phải nghĩ đến phương pháp là phải nạo phá thai. Và giới trẻ đương nhiên cũng phá thai mà chẳng sợ gì luật pháp cả, bởi vì không có ai nói rằng các em phá thai là có tội. Cho nên hiện giờ theo cô thấy chỉ có đạo đức Phật giáo là lên tiếng vấn đề nhân quả để mà cảnh cáo các em thôi, cảnh báo các em. Còn thì các em nghĩ rằng phá thai cũng chẳng có tội lỗi gì. Một nguyên nhân thứ tư nữa thì cô thấy cha mẹ thì cũng không có giải thích cặn kẽ cho các em biết về cái vấn đề giới tính này. Nhiều người mẹ bây giờ vẫn nói khi nào con lớn lên thì con sẽ biết. Trong khi bây giờ lớp trẻ nó lớn, nó già hơn trước tuổi nhiều quá. Các em tuổi rất là bé đã biết rõ chuyện yêu đương và có thể trốn học để làm những cái chuyện vi phạm đạo đức và cuối cùng là đưa đến tình trạng khó thai, rồi là trốn cha mẹ đi phá thai vì những cái thai đó là không có ai thừa nhận cả. Những cái lối sống gấp sống vội của giới trẻ cũng đưa đến tình trạng những người cha vô thừa nhận. Cho nên những người phụ nữ, những em gái còn trẻ tuổi phải vội vàng đem đi thai, để đem đi phá thai. Còn cô chưa kể nói đến cái tình trạng là những cái con người có một gia đình đàng hoàng nhưng vẫn lao vào một cái cuộc sống tự hạ thấp nhân phẩm của mình. Có những người mẹ đến ngôi chùa xin được làm lễ cầu siêu cho thai nhi với số lượng phá thai là 9 lần và không biết những người cha là ai. Những tình trạng phá thai như vậy, những nguyên nhân như vậy để cho thấy rằng đây là một cái vấn nạn quá sức nghiêm trọng mà tất cả những con người có lương tri cần phải quan tâm, suy nghĩ và có cách để giải quyết.
Rõ ràng là không dễ dàng gì khi mà trải qua những cái điều như vậy mà sống thanh thản được, đúng không thưa sư cô?
Đúng rồi, không có thể nào thanh thản khi mà những con người chưa biết Phật Pháp vẫn cảm thấy dày vò vì mình đã giết đi một đứa con. Huống chi những người có biết Phật Pháp nghĩ đến vấn đề nhân quả thì càng không thể sống bình yên.
Dạ thưa sư cô, thì theo như Vũ Mai được biết, cái chương trình giáo dục về giới tính, về sức khỏe sinh sản không phải là không được triển khai trong các nhà trường phổ thông cũng như là ở công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp. Thế nhưng không hiểu tại sao thì Việt Nam mình vẫn là một nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất ở lứa tuổi vị thành niên hiện nay. Là một người tiếp xúc nhiều với giới trẻ, hẳn là sư cô cũng có những cái kiến giải riêng của mình. Thì sư cô nhìn nhận về vấn đề này như thế nào ạ?
Nói đến giới trẻ thì cô không có tán thành lắm cái vấn đề sống vội, sống gấp. Và tất nhiên cô không tán thành vấn đề các em sống thử. Bởi vì là các em không có đủ sức chánh niệm tỉnh giác để biết rằng cái vấn đề sống thử đó chỉ là dừng ở mối quan hệ tìm hiểu nhau để tốt hơn rồi tiến đến hôn nhân. Các em sẽ già dễ dàng đánh mất mình và các em vội vàng biến đến những quan hệ thuộc về quan hệ sinh lý để rồi cuối cùng đưa đến những cái thai vô thừa nhận. Cái số lượng trẻ Việt Nam mà phá thai đứng đầu Đông Nam Á và có hạng nhất nhì trên thế giới hiện nay cũng là bởi vì các em nó không biết đó là tội ác và nó sống thử sống gấp quá nhiều. Cái số lượng sinh viên, học sinh Việt Nam có những cái lối sống sa đọa về đạo đức đã báo động rất nhiều trên tất cả các phương tiện truyền thông và những con người có cái lương tâm, có lương tri đều phải suy nghĩ về giới trẻ hiện nay. Bởi vì vấn đề giáo dục giới tính, bởi vì các em không cảm nhận mình đã vi phạm một nguyên tắc đạo đức rất lớn, đó là mình giết một sinh mạng từ trong trứng nước. Chính vì những lý do đó mà làm cho cái số lượng giới trẻ Việt Nam phá thai đứng nhất Đông Nam Á. Đó là một điều rất đáng tiếc cho giới trẻ hiện nay.
Dạ, con cảm ơn sư cô đã chia sẻ những trải nghiệm của mình đối với những người mẹ khi mà tiếp xúc với họ. Thưa sư cô, kính thưa quý khán giả, nếu như chúng ta tưởng tượng ra rằng một đứa trẻ chưa chào đời nó có thể nói được cái tâm sự, thì chắc chắn là chúng ta thấy sẽ xé lòng biết bao khi mà nghe những tâm sự của một đứa trẻ không có quyền chào đời trên thế gian này. Sau đây, Vũ Mai xin gửi đến quý khán giả cũng như sư cô một đoạn clip ghi lại một đoạn nhật ký của một thai nhi chưa chào đời do một bác sĩ người Đức ghi lại.
Ngày 1 tháng 5 hôm nay, cha mẹ tôi đã gặp gỡ nhau và đã gọi tôi vào cuộc sống làm người. Ngày 15 tháng 5, các động mạch của tôi đã xuất hiện và thân thể tôi hình thành nhanh chóng. Tuổi đời của tôi đã được 15 ngày kể từ lúc mẹ tôi thụ thai. Ngày 21 tháng 5, tim tôi đã bắt đầu đập những nhịp đập đầu tiên. Tôi đã được 3 tuần tuổi rồi. Ngày 23 tháng 5, tôi không hiểu vì sao mẹ tôi lại lo lắng như vậy. Vì đã quá ngày rồi mà mẹ tôi vẫn không có kinh nguyệt. Ngày 28 tháng 5, tay chân tôi bắt đầu mọc ra những chồi non. Tôi duỗi chân và dương mình sảng khoái. Tôi đã được 4 tuần tuổi rồi. Ngày 16 tháng 6, chính hôm nay mẹ tôi mới biết là tôi có mặt trong lòng bà. Tôi rất hãnh diện về mình. Mẹ sau 2 lần mất kinh nguyệt mới biết chắc là mình có thai. Ngày 20 tháng 6, bây giờ thì chắc chắn rồi. Tôi là một bé gái. Tôi đã được 1 tháng 20 ngày tuổi. Ngày 24 tháng 6, tôi cảm nhận thế nào là sự đau đớn. Tôi đã được 1 tháng 24 ngày tuổi. Ngày 6 tháng 7, tôi đã bắt đầu có tóc và những sợi lông mày. Tôi đã được 2 tháng 6 ngày tuổi. Ngày 8 tháng 7, đôi mắt tôi đã sẵn sàng hoạt động để một ngày kia tôi có thể nhìn cha tôi, mẹ tôi và nhìn cả thế giới này. Tôi đã được 2 tháng 8 ngày. Ngày 15 tháng 7, tim tôi đập nhịp đều đặn. Thật tuyệt vời, tôi đã được 2 tháng 15 ngày tuổi. Ngày 17 tháng 7, tôi cảm nhận được rằng mình đang được mẹ ấp ủ, chở che và tôi rất đỗi hạnh phúc. Ngày 18 tháng 7, lạ quá, hình như hôm nay tôi cảm nhận mẹ tôi có một nỗi niềm gì đó hoang mang, sợ hãi, bấn loạn. Có điều gì thế nhỉ? Tôi mong mọi sự rồi lại tốt đẹp như lâu nay. Ngày 19 tháng 7, buổi tối sau khi gặp cha tôi về nhà, mẹ tôi đã khóc thật nhiều, khóc thành nhiều đợt, khóc thành tiếng hoặc lặng lẽ thổn thức một mình. Ngày 20 tháng 7, hôm nay, trời ơi, mẹ tôi đã quyết định giết tôi.
Vâng, thưa quý khán giả, rõ ràng là thật sự rất là đau lòng khi nghe tiếng kêu xé lòng của đứa trẻ như vậy. Thưa sư cô có cảm nhận như thế nào khi mà mình xem qua cái đoạn clip vừa rồi?
Vũ Mai thân mến, cô nghĩ clip này cần phải được tất cả những người mẹ đã từng phá thai phải được xem. Clip này phải được đưa đến tất cả những bạn trẻ, vị thành niên và đang ở tuổi thành niên phải được xem để biết rằng những sinh linh đó, bé nhỏ đó gọi là thiên thần của mẹ đó đã bị bóp chết và không có điều kiện bước ra làm người. Nếu em hỏi về quan điểm của nhà Phật hay là cái quan điểm của cô, thì cô muốn nói với Mai rằng không phải dễ gì mà một đứa bé được bước vào trong bào thai để chuẩn bị bước ra làm người đâu. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng có 3 điều kiện để một thai nhi được hình thành. Đó là có một người cha, một người mẹ. Thứ hai là người mẹ ở trong giai đoạn có thể thụ thai. Và thứ ba là phải có một cái hương ấm, tức là một cái thần thức, hay là một cái danh từ có thể Mai thường nghe hơn là một cái thân trung ấm. Chính cái thần thức đó sẽ đi tìm nơi đầu thai. Và khi đã tìm được cái tinh cha và huyết mẹ có nhân duyên với cái thần thức đó thì sẽ bước vào một đời sống bắt đầu.
Như vậy thì nhìn nhận về mặt lương tâm của con người thì chúng ta nên cố tránh cái chuyện nạo phá thai. Còn dưới góc nhìn của nhân sinh quan nhà Phật thì cái việc nạo phá thai nó có nghiệp báo như thế nào? Cô có thể phân tích thêm không ạ?
Nạo phá thai tức là sát sanh. Và những cái điều kiện để cho con người phạm giới cấm sát sanh thì nó cũng có 5 điều kiện. Thứ nhất, đó là có một chúng sanh. Thứ hai là chúng ta biết đó là một chúng sanh. Chúng ta biết rõ như vậy. Thứ ba là mình có ý định muốn giết. Thứ tư là tìm mọi cách để giết. Và thứ năm là cuối cùng cái sanh linh đó, cái chúng sanh đó phải bị chết. Thì với năm điều kiện đó, con người ta phạm vào cái giới cấm sát sanh. Thì mai nhìn đi, một người phá thai tất nhiên sẽ đi qua năm cái điều đó. Biết rõ có một cái sinh linh, một cái sinh mạng sống ở trong cơ thể người mẹ, và người mẹ lại muốn giết và tìm cách để giết bằng cách nạo phá thai, và cuối cùng đứa bé đó không được hình thành làm người và không được chào đời. Cho nên một người mẹ chắc chắn phải phạm vào cái nhân rất lớn, đó là tội giết người. Và cái tội giết người có cái quả báo rất lớn đi cùng. Mình giết người rồi người sẽ bị giết lại mình. Đó là về nhân quả công bằng. Nhưng cái quả báo nhãn tiền đó, thì có rất là nhiều người mẹ vì phá thai lại không có cơ hội được làm mẹ nữa. Hoặc một cái quả báo cũng rất là rõ ràng, hoặc là cái người mẹ đó sẽ bị những cái linh hồn của những đứa bé đã bị giết, nó ám ảnh suốt cả cuộc đời. Có khi tàn hại cuộc đời đó về tinh thần cũng như về thể chất của con người, có thể làm cho người đó không thể có một cuộc sống an lành và hạnh phúc sau này, bởi những cái linh hồn của những đứa trẻ đó nó không dễ gì tha thứ cho người mẹ. Ở bên Nhật Bản đó, thì các nhà sư Nhật Bản họ thường hay nói rất nhiều về vấn đề những đứa trẻ sẽ báo oán, cho những người mẹ sợ lắm. Nếu mà lỡ mà phá thai là họ phải làm mọi cách để cầu siêu, là cúng tế rất lớn và nhờ đức địa tạng, phải làm sao cho những cái vong linh của những đứa bé được siêu thoát. Tức là họ khai thác triệt để cái đạo đức Phật giáo trong vấn đề quả báo, nhân quả nghiệp báo, để làm những người mẹ phải sợ. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì cô thấy rằng hình như người ta vẫn rất là coi thường. Nhiều người có đến chùa chỉ nói rằng con có phá thai vì một lý do gì đó, xong rồi cũng có những người mẹ xin thầy đặt pháp danh rồi ra đi không bao giờ trở lại. Và vô số những người mẹ xem đó là một chuyện bình thường, không phải là tội lỗi. Cho nên cái quả báo rất lớn. Cô sợ rằng rồi đây giới trẻ Việt Nam, những người đã phạm vào tội phá thai thì nam cũng như nữ nhá. Phải có nam thì người nữ mới phá thai. Thì cả nam cả nữ đều phải chịu những quả báo không lường, những cái bệnh tật về thân và tâm không biết bao giờ mới có thể hết được.
Khi mà sư cô giải thích về góc nhìn của nhà Phật, thì khi một đứa trẻ được hình thành trong bụng mẹ, bên cạnh việc hình thành mắt, mũi, miệng và các cơ quan thì ý thức cũng hình thành. Và điều này, khi mà chúng ta biết được điều đấy thì chúng ta sẽ hạn chế cái hành động, cái suy nghĩ muốn giết nó đi.
Mai ạ, nhà Phật không nói là linh hồn, mà như cô vừa dùng một cái danh từ của nhà Phật là một cái thần thức. Cái thần thức đó vào trong cái tinh cha huyết mẹ, và lúc đó một cơ thể sống bắt đầu. Cái sinh mạng được tính từ lúc đó rồi. Tinh cha huyết mẹ gặp nhau, một thần thức tìm cái nơi đó để mà vào bào thai, hình thành bào thai, thì cơ thể sống bắt đầu, chứ không phải đợi hình thành mắt, mũi, miệng mới có ý thức đâu. Theo quan điểm Phật giáo, tinh cha huyết mẹ gặp nhau, một thần thức tìm nơi đầu thai là một cơ thể sống đã có. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng phá thai khi mới có người mẹ vài tuần lễ là chưa sao, bởi vì mới có vài tuần lễ nó chưa thành hình gì cả, cho nên cứ giết. Nhưng nó đã là một cái thần thức, mà như Mai vừa dùng cái danh từ người Việt Nam chúng ta hay sử dụng là linh hồn đó. Đó, cho nên nó sẽ rất là oán, nó sẽ rất là buồn, nó sẽ cất tiếng khóc đời này, đời khác, kiếp này, kiếp khác, và nó báo oán mẹ và cha.
Thưa sư cô, khi mà chúng ta nói đến vấn đề nạo phá thai thì chúng ta không nói đến vấn đề giáo dục. Và giáo dục ở đây nó liên quan đến ngoài cá nhân những người trẻ thì có gia đình, nhà trường và xã hội.
Nếu nói về vấn đề cái vai trò của nhà trường, cái vấn đề giáo dục đối với giới trẻ hiện nay, thì cô thấy nó lỏng lẻo và nó sơ sài quá. Bởi vì 10 năm nay rồi, thì cái năm nào cái tỷ lệ nạo phá thai nó vẫn càng ngày càng tăng chứ không có giảm. Và cô cảm nhận rằng cái vai trò nhà trường trong vấn đề giáo dục giới tính không có tác dụng. Cái thứ hai nữa là vấn đề các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận các cái ca phá thai của tất cả các em, không để lại một cái vết tích, cái hồ sơ gì để có thể cảnh cáo, như là một tiếng nói của pháp luật làm cho các em dễ dàng phạm tội nhiều hơn. Những cái nhà tư nhân đứng ra để mà sẵn sàng làm thực hiện cái phi vụ đó, gọi là phá thai, mà không có một cái chuyên môn về y tế cũng vẫn làm những công việc phá thai một cách bình thường. Tức là có nhiều điều kiện, tạo điều kiện để cho giới trẻ phá thai. Vì vậy nói về cái vai trò giáo dục của nhà trường thì cô thấy nó sơ sài, nó lỏng lẻo và nó chưa có một cái tác dụng nào cụ thể. Về vai trò giáo dục của gia đình á, thì cha mẹ bây giờ lo làm ăn và cũng hầu như để con cái phó mặc cho nhà trường, phó mặc cho tất cả những cái phương tiện truyền thông hiện đại, mà cái những cái mạng xã hội đen, mà nhiều nhà tâm lý học nhận định rằng những cái hình ảnh khiêu dâm xấu xa trong đó đã khuyến khích cho các em đưa đến tội lỗi, thì nó lại càng phổ cập nhiều hơn trên các mạng thông tin và các cái trên các mạng thông tin cũng như nhiều cái phương tiện để các em có thể tiếp cận những cái điều xấu trong xã hội. Giới trẻ mà 7X, 8X, 9X v.v. đều tất cả đều có thể vào trong những cái nơi tụ tập, ăn chơi và cùng nhau có những cái trò giải trí thắc loạn, và do vậy đưa đến những hậu quả không lường. Cho nên cô thấy cái vai trò giáo dục vấn đề nạo phá thai chưa có một cái tác dụng cụ thể rõ rệt. Cô rất mong cái chương trình của chúng ta có lên một cái tiếng nói để giúp cho các cái vấn đề pháp luật nhà nước, các cơ quan y tế, nhà trường đều phải cùng nhau có một cái biện pháp tích cực giúp đỡ cho giới trẻ và tất cả những bà mẹ trẻ không còn đi đến cái vấn đề nạo phá thai như hiện nay. Riêng tiếng nói của nhà Phật thì muôn đời mãi mãi vẫn luôn luôn bảo vệ những cái thần thức, những linh hồn sơ sinh, những thiên thần bé nhỏ. Các sư trong tất cả bài thuyết pháp đối với giới trẻ luôn luôn nhắc nhở các em phải chấm dứt cái lối sống thử, sống gấp, sống vội và quan hệ lệch lạc về tình yêu để đưa đến những hậu quả không lường, và nhất là vấn đề phá thai. Nhà Phật giúp rất nhiều cho các bà mẹ trong những cái chẩn trai đàn, chẩn tế, cầu siêu cho các hương linh thai nhi ở rất là nhiều ngôi chùa. Sư đã từng được đến tham dự và cũng từng thuyết pháp cho những bà mẹ trẻ được nghe để đừng có bao giờ lâm vào tình trạng phá thai, không chỉ một lần mà nhiều lần. Và thậm chí các sư cũng không chỉ qua cái lá thư hay là qua những cái clip này, mà chính các sư cũng từng nghe tiếng nói của những thiên thần bé nhỏ: sư ơi cứu con, mẹ con đã giết con rồi.
Trong nội dung của chương trình vừa thì sư cô cũng đã trao đổi về cái câu chuyện những người mẹ đã từng phá thai đi làm lễ cầu siêu cho những cái đứa trẻ không được sinh ra đời. Thì Vũ Mai, bản thân cá nhân Vũ Mai thì thấy đó là một hành động hết sức là nhân văn. Nhân văn là bởi vì dù sao thì cũng nghĩ đến cái sự tồn tại, một sự tồn tại thực sự của đứa trẻ, và có thể là khiến cho vong hồn của bé được siêu thoát. Về mặt xã hội thì đó cũng là một hành động đáng được ghi nhận. Và theo như sư cô thì cái việc làm này có nên đưa vào cái chương trình gọi là chương trình giải quyết về tâm lý cho những người trẻ trong cái chương trình giáo dục về kế hoạch hóa gia đình, về sức khỏe sinh sản không ạ? Khi mà chúng ta ở vào cái tình trạng chẳng đằng đựng mà phải phá thai ạ?
Tất nhiên mình cũng biết rằng có những bạn trẻ hoặc những bà mẹ trong những hoàn cảnh bế tắc phải phá thai. Cho nên cũng còn tùy trường hợp để mà kết tội người mẹ. Chứ không phải là người mẹ nào phá thai cũng nhẫn tâm đâu. Có những người mẹ đau đớn, những người mẹ đau khổ mà đành phải đi phá thai. Vì cái thai đó sẽ vô thừa nhận, vì những cái thai đó sẽ không được ai chấp nhận. Và có nhiều lý do để người mẹ không dám nuôi dưỡng cái thai nhi. Tuy nhiên, chính vì vậy mà phải chánh niệm tỉnh giác. Chính vì vậy mà phải hết sức cẩn thận khi bước vào đời sống vợ chồng, để tránh cái tình trạng đáng tiếc mà chúng ta vừa thảo luận trong thời gian vừa qua. Bởi vì như Mai thấy, cái vấn đề cầu siêu đó thì không phải trai đàn đó mà các thai nhi được siêu thoát đâu. Chỉ là một an ủi cho những cái hương linh đó biết rằng cha mẹ vẫn còn nhớ đến con đây. Chứ không phải cứ lễ cầu siêu là được siêu thoát. Nhưng thật sự hương linh vẫn cảm nhận rằng người mẹ sau khi phá, sau khi giết, sau khi cướp đi cái điều kiện làm người của đứa bé đó, người mẹ và người cha đó còn biết đến nó không? Còn nhớ đến nó không? Hay phá thai xong rồi bắt đầu cha mẹ hoặc những người mẹ trẻ hoặc những bạn trẻ đó tiếp tục lao vào đời sống thác loạn để tiếp tục tạo ra những thai nhi vô tội khác để bị giết nữa? Cái điều cô muốn nói là như vậy. Cái vấn đề cầu siêu, thành tâm sám hối, tức rằng sẽ không tái phạm và để cho cuộc đời mình được thanh thản, được nhẹ nhàng, bởi vì biết đó là tội ác. Mai biết không, Đức Phật dạy trong kinh Trường Thọ Diệt Tội, những người mẹ phá thai, nạo phá thai thì cái tội ác đó phải là tội ác, mà nó tương đương với tội giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu và phải đọa địa ngục A Tỳ. Đó, mình nghe Phật dạy vậy mình mới sợ. Nhưng người ta không sợ vì người ta đã thấy đâu, đã thấy rằng và có tin đâu. Cho nên tiếp tục tạo các tội ác. Chứ thật ra cái tội ác đó ngay hiện tiền á, là con người ta bị dằn vặt về thân tâm. Và sau này, cái quả báo sau này càng khó lường, bởi vì rằng con người ta đã nhúng tay vào trong tội ác giết người. Cô cũng muốn nói với Mai rằng những cái chương trình của chúng ta hôm nay tác động làm sao giới trẻ cần phải thức tỉnh rằng không nên liều lĩnh đi vào các cái mối quan hệ gấp vội vàng, để rồi cuối cùng mình phải chịu là một người mẹ trẻ mà đã có một cái tội là tội giết người.
Bản thân Vũ Mai vẫn có cái nhìn rất là bao dung, rất nhất là đối với những người phụ nữ, bởi vì trên cơ thể của họ chính là cái hậu quả trước tiên nhất. Và Vũ Mai nghĩ rằng có những người phụ nữ họ không có cách lựa chọn nào khác mà phải bỏ đi thai nhi của mình. Có nhiều lý do mà Vũ Mai không tiện nói ra đây. Thì khi mà họ phá bỏ thì dù ít dù nhiều họ cũng đau khổ. Như chị khán giả giấu tên từ thành phố Vũng Tàu gửi thư về chương trình mà Vũ Mai đã chia sẻ với sư cô á, và như nhiều người phụ nữ khác. Thì nếu như mà họ ở trong cái tâm trạng dày vò như vậy, dưới góc độ lắng nghe và chia sẻ, thì sư cô có cái lời khuyên nào, lời pháp nào để khiến cho lòng họ thanh thản được hơn không ạ?
Thì cô rất là thông cảm cho những người mẹ đó. Rất là nhiều người mẹ phải khóc hết nước mắt và đau khổ triền miên, tự dằn vặt trong lương tâm mình sau khi phải đi đến quyết định phá thai. Chứ không phải là họ sung sướng gì đâu. Đối với những người mẹ đã vì điều kiện bắt buộc mà không thể giữ được đứa con của mình, thì như cô nói đó, cần phải sám hối, ăn năn. Tất nhiên phải đưa tên, phải đến những ngôi chùa. Theo cô suy nghĩ là phải đến những ngôi chùa để xin quý thầy, quý sư đặt tên cho cái thai nhi đó, cho cái hương linh thai nhi đó, bởi vì nó vẫn là một con người chưa được hoàn thiện, chưa được chào đời, nhưng vẫn là một cơ thể sống, cho nên nên được đến, được đặt tên, và mẹ vẫn biết có sự tồn tại của con. Và xin lỗi con vì chỉ vì những điều kiện bắt buộc mà cuối cùng con không được chào đời.
Dạ, con xin cảm ơn sư cô ạ. Kính thưa quý khán giả, chúng ta hãy cùng cầu nguyện và ước mơ cho một đến một ngày thế giới này không còn những tiếng khóc của những đứa trẻ không có dịp chào đời trên thế gian. Và chương trình cũng xin được gửi đến các bạn trẻ một thông điệp, đó là hãy có trách nhiệm với bản thân mình, với những hành động của mình. Và sự ra đời của một đứa trẻ là một điều kỳ diệu, là một món quà tuyệt vời của tạo hóa đã ban cho các bạn. Và đó sẽ là niềm hạnh phúc đi theo các bạn về sau này. Đến đây thì chương trình lắng nghe và chia sẻ với chủ đề Thiên thần của mẹ ơi xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày nay